Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cú bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Doanh thu của tôi tăng lên mỗi khi có khách hàng chuyển việc. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi là một nhân viên bán hàng trong lĩnh vực dịch vụ, nhưng tôi không giỏi ăn nói, tính tình nóng nảy và hầu như không giao du. Mọi người cho rằng trong xã hội ngày nay, việc giao lưu và kết nối mới là chìa khóa của thành công. Một nhân viên bán hàng như tôi có thể khiến công ty bất an. Tuy nhiên, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, bất kể làm gì, miễn là tôi chiều theo các yêu cầu của Đại Pháp, tôi đều hoàn thành xuất sắc công việc của mình. 1. Phát triển kinh doanh. Bao là nhân viên tại một công ty Đài Loan, cũng là khách hàng đầu tiên của tôi. Mặc dù công ty của anh ấy nhỏ và anh ấy ít mua hàng chỗ tôi, nhưng tôi vẫn theo dõi mọi giao dịch mua bán cẩn thận từ đầu đến cuối. Bất cứ lúc nào có sự cố gì đó, tôi sẽ tìm cách khắc phục, cố gắng làm sao không để khách hàng thua lỗ. Tinh thần làm việc tận tâm và tỉ mỉ của tôi khiến Bao ngày càng tin tưởng mua hàng chỗ tôi. Sư phụ giảng, chư vị luôn từ bi, lấy thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác. Mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng việc này đối với người khác có thể chịu được không? Đối với người khác có phương hại gì không? Như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao. Tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân. Trích bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Tôi không ngừng cung cấp các dịch vụ tốt hơn, cải thiện lợi ích kinh tế và tiết kiệm cho khách hàng của mình, đồng thời giúp họ tối đa hóa lợi nhuận. Một năm sau đó, Bao rời công ty. Ngay lập tức, anh ấy gọi cho tôi và nói rằng anh ấy đã chuyển đến một công ty tư nhân lớn và công ty đang tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ có thể đưa ra mức giá cạnh tranh hơn. Tôi đã điều chỉnh lại báo giá của mình, giảm tỷ suất lợi nhuận cho bản thân để cung cấp mức giá có lợi hơn cho khách hàng. Chúng tôi nhanh chóng ký kết hợp đồng, lúc đầu với quy mô nhỏ, dần dần mở rộng cung cấp dịch vụ cho hơn một nửa hoạt động kinh doanh của họ. Công ty tư nhân mà Bao làm việc đã sớm được một công ty quốc tế mua lại. Điều bất ngờ hơn nữa là khi công ty quốc tế biết đến dịch vụ của chúng tôi, họ đã thay thế nhà cung cấp trước đó và chuyển sang ký kết để tôi cung cấp dịch vụ cho hầu hết hoạt động kinh doanh của họ. Hai công ty này đã trở thành khách hàng lâu bền nhất của tôi. Trong khoảng thời gian này, một học viên Đại Pháp khác và tôi đã cùng nhau giảng chân tướng cho Bao. Anh ấy bị sốc khi nghe về sự thống khổ khủng khiếp mà chúng tôi đã trải qua trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào đêm hôm đó, anh ấy đã vượt tường lửa Internet của Trung Quốc để có thể vào các trang web ở nước ngoài và tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nhanh chóng nhận ra rằng những gì đã nghe ở Trung Quốc trước đây chỉ là những lời dối trá và tuyên truyền chống lại Đại Pháp. Bao thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, ai thoái đảng đều có phúc và Bao không phải ngoại lệ. Anh ấy đã nhận vào làm trong một công ty lớn hơn. Nửa năm sau, một giọng nói quen thuộc qua điện thoại. Bao đã là giám đốc mua sắm quốc tế của công ty đó và phụ trách ba chi nhánh. Anh ấy lại yêu cầu tôi cung cấp báo giá cho công việc kinh doanh của họ. Khi nghe điều này, tôi không khỏi mỉm cười. Miễn là tôi chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp, đề cao tâm tính và trở thành người tốt, có thể thực sự vì người khác trước, thì công việc của tôi sẽ tiến triển tốt. Dịch vụ chất lượng cao và sự tin tưởng lẫn nhau mang lại hiệu quả kinh doanh cho khách hàng ở bất cứ nơi đâu họ đến. Tôi đã làm việc với Bao trong 10 năm qua. Kể từ năm 2019, Công ty mà anh ấy làm việc đã trở thành khách hàng lớn nhất của tôi. 2. Một đồng nghiệp nghe được lời khen ngợi về chúng tôi. Vào một buổi tối dịp cuối năm 2019, một phụ nữ gọi cho tôi và nói: Minh, quản lý của chúng tôi, đã yêu cầu tôi liên hệ với anh. Chúng tôi muốn ký hợp đồng với anh. Tôi đã khá bối rối vì tôi chưa bao giờ nghe nói về công ty này hoặc Minh. Tôi trả lời câu hỏi của cô ấy một cách kiên nhẫn và tỉ mỉ. Ngày hôm sau, tôi đi làm và vui miệng nói về điều đó với một nhân viên kinh doanh của công ty quốc tế mà Bao làm việc. Anh ấy ngạc nhiên khi nghe tên Minh. Hóa ra Minh trước đây là quản lý của một bộ phận khác trong công ty của họ và cô vừa mới nghỉ việc. Tôi vội tìm số điện thoại của Minh và liên lạc với cô ấy. Minh cho biết cô ấy thường nghe các đồng nghiệp ở công ty trước đây của mình khen ngợi dịch vụ của chúng tôi. Sau khi cô ấy chuyển đến công ty mới, nhà cung cấp ban đầu không thể giúp gì cho công việc kinh doanh hiện tại của cô ấy, cho nên cô ấy đã yêu cầu cấp dưới liên hệ với tôi, hy vọng rằng tôi có thể giúp cô ấy. 3. Lời kết. Kể từ khi tôi bắt đầu làm nhân viên bán hàng vào năm 2006, hiệu quả công việc của tôi đã tăng trưởng hàng năm. Vào năm 2020, do sự bùng phát của dịch bệnh, nhiều ngành nghề khác nhau đã rơi vào thời kỳ thực sự khó khăn. Tuy nhiên, một số công ty đối tác của tôi thực sự đã tăng gấp đôi doanh thu của họ trong năm đó, và doanh thu hàng năm của tôi cũng là mức cao nhất từ trước tới nay của công ty. Những người thân và bạn bè của tôi không thể hiểu nổi bằng cách nào mà tôi có thể kinh doanh tốt như vậy. Một người trung thực như tôi, người không bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động giao lưu nào và không tích cực phát triển cơ sở khách hàng, làm thế nào tôi vẫn có thể đoạt doanh thu và thực sự doanh thu rất lớn? Họ nghĩ rằng điều đó thật tuyệt vời. Trong những năm qua, tôi đã trải qua rất nhiều kỳ tích của Đại Pháp. Khi chúng ta thực sự có thể chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, cuộc đời của chúng ta sẽ được mở rộng nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.